Thy love the calendum tantareuvan, Jesu gantailam cumnian. Vadum in lungcha cumniau tavui ha, nai tu thy lungai mungui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Jesus vui tha sắp nhang thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự về bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương dựa cho
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Đề tài hôm nay là Cửa Kính và Gương Soi, là bài được trích trong loạt bài Lời Sống Hằng Ngày của giáo hội chúng ta. Câu Kinh Thánh mở đầu cho câu chuyện này trong 1 Timôthê đoạn 6 câu 10 chép rằng: Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội bạc, chuốc lấy những điều đau đớn. Và chuyện kể rằng có một người rất giàu có nhưng vô cùng keo kiết. Dường như trong đời ông chưa bao giờ biết giúp đỡ kẻ nghèo khổ một vật gì cả. Ngày kia, một nhà sư đến thăm ông. Vị sư dẫn người nhà giàu đến trước khung cửa sổ bảo: Ông hãy nhìn ra ngoài kia, ông thấy gì không? Người nhà giàu đáp: Tôi thấy xa xa là bầu trời, cây cỏ, còn gần là đàn ông, đàn bà và con trẻ đi dạo trên đường. Nhà sư liền dẫn ông đến trước tấm gương soi mặt, rồi hỏi: Vậy ông hãy nhìn vào đây, ông thấy những gì? Người nhà giàu cười đáp: Sư hỏi lạ, dĩ nhiên là thấy tôi rồi. Nhà sư nói: Cửa sổ cũng là kính và gương soi cũng là kính. Hai tấm kính chỉ khác nhau ở chỗ kính gương soi có phủ thêm một lớp bạc. Khi người ta nhìn cuộc đời qua lớp bạc sẽ không còn thấy ai nữa, chỉ thấy chính mình mà thôi. Phải, chỉ có một lớp bạc tất cả sẽ đổi khác. Tiền bạc làm thay đổi tâm tính, đức hạnh và phong cách sống. Đồng tiền có một sức mạnh vô song vì nó mua được nhiều thứ. Tiền không phải là tội lỗi, nhưng là sự say mê nó là cội nguồn của mọi điều sai trái. Một danh nhân bảo rằng tiền bạc là một người đầy tớ tốt, nhưng là một ông chủ xấu. Vậy chúng ta đừng bao giờ để tiền bạc làm chủ mình, chi phối mình, nhưng hãy dùng tiền bạc mà mình có được để phục vụ cho những mục đích tốt lành trong đời. Được như thế, chúng ta sẽ trở thành những người chủ có phước, vì có được người đầy tớ tốt là tiền bạc. Đức Chúa Trời không cấm chúng ta giàu có. Nhiều tôi tớ trung thành của Ngài đã được Ngài ban cho sự thịnh vượng, như Abraham, David, Solomon. Tuy nhiên, sự cám dỗ đến với người giàu dễ dàng hơn đối với người nghèo, nhất là ma lực của nó khiến tâm tính họ mỗi ngày mỗi thay đổi. Chúa Giêsu không lên án người giàu, nhưng Ngài thương xót họ khi Ngài thấy rằng người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm, trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 23. Vì thế, đừng để đồng tiền khiến chúng ta chỉ nhìn thấy mình. Bí quyết của hạnh phúc là biết chia sớt những gì mình có, biết nhìn thấy nhu cầu của những người chung quanh, và thế giới trong mắt ta sẽ đẹp hơn biết bao. Nguyện cầu Chúa Thánh nhân từ ở cùng quý ông bà anh chị em và ở cùng tôi luôn luôn. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi trình bày cùng quý vị hôm nay là giá trị của tình yêu. Chuyện kể rằng hoàng đế La Mã là Claudius đệ nhị trị vì vào những năm 270 rất là độc tài và tàn ác, đặc biệt là vua có mối ác cảm với Cơ Đốc giáo. Lúc bấy giờ một vị tu sĩ trẻ tuổi tên là Valentine được dân chúng tại thành La Mã rất yêu mến. Người già tìm thấy nơi vị tu sĩ trẻ tuổi sự cởi mở, tình thương và sự thông cảm hồn nhiên. Còn thiếu nữ trẻ thì tìm thấy ở vị mục sư đẹp trai có dáng dấp thư sinh lại thổ lộ những trắc trở về tình yêu và cuộc sống. Sự ngưỡng mộ của dân chúng đối với tu sĩ Valentine đã gây nên một sự khó chịu cho vua Claudius, và Valentine đã bị cận thần của vua bắt giam vào ngục. Mặc dầu ở trong ngục, Valentine vẫn giữ vững đức tin nơi Đức Chúa Trời và tình nhân ái đối với mọi người. Và cũng vì nhờ vậy, vị tu sĩ đã chinh phục được nhiều người theo đạo của Chúa. Trong số đó có Agnoda, người cai ngục, và em gái của người tên là Helenka, 20 tuổi, rất là xinh đẹp. Nhưng nàng lại bị mù cả đôi mắt vì đã bẩm sinh. Helenka chỉ biết lấy tiếng hát, lời ca buồn buồn để quên đi nỗi bất hạnh cho vận mệnh của nàng. Còn Agnoda, anh ruột của nàng, thì đề nghị Valentine cầu nguyện để xin Chúa cứu vớt số mệnh cho người em gái của mình. Valentine nhận lời, người cầu nguyện ngày đêm cho Helenka. Không biết có phải chính Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu xin, hay là sự ngẫu nhiên nào đó mà đôi mắt của Helenka được sáng trở lại. Anh nàng đưa nàng vào ngục để mà thăm Valentine. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Valentine. Nàng Helenka yêu Valentine một cách tha thiết, và Valentine cũng yêu nàng rạo rực. Quả thật, tiếng sét của ái tình đã đến với hai người trong ánh hào quang rạc rào, và từ đó Helenka cứ mong mỏi trông chờ đến ngày cuối tháng thì được vào thăm và được gọi tên Valentine qua khoảng trống giữa hai song sắt. Và hai người phải đứng khoảng cách của cửa sắt để mà trường người tới vói tay ra vừa chọm được hai đầu ngón tay vào nhau. Thế cũng đủ cho Helenka sung sướng và có được cảm giác hạnh phúc vô bờ bến. Câu chuyện của hai người cũng bị lọt ra ngoài tới tay của hoàng đế. Thế là cái chết đến với Valentine. Vào một buổi sáng nọ, khi Agnoda đến thì chỉ thấy một chiếc khăn tay nhỏ gửi cho Helenka với dòng chữ Valentine của em. Helenka tan nát tâm hồn và tuyệt vọng. Nàng bỏ nhà ra đi. Người ta không biết được nàng đi đâu cả. Và mãi về sau, Valentine được minh oan và phong thánh. Và cũng kể từ đó, người ta lấy ngày Valentine chết, tức là ngày 14 tháng 2, làm ngày lễ thánh Valentine. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đó là một trong những câu chuyện được truyền tụng để nói lên nguồn gốc về ngày lễ Valentine, ngày lễ tình yêu, ngày 14 tháng 2 hàng năm. Vào ngày này, người người sắm quà, mua hoa, gửi cạc cho người yêu. Và nhất là đối với những người sang đuổi tình yêu, thì ngày Valentine là ngày thuận tiện nhất để tỏ tình yêu, là cơ hội tốt nhất để cụ thể hóa tình yêu với đối tượng của ái tình. Nhưng qua câu chuyện này, tôi muốn cùng quý vị và tôi, chúng ta thử tìm hiểu giá trị của tình yêu là gì. Một ông vua thống trị đế quốc La Mã, có đầy đủ quyền uy và thế lực trong tay, có cả vàng bạc châu báu ngập ngà, đi đâu thì tiền hô hào ống, quan quân nô bộc chỉnh tề. Một ông vua độc tài và tàn ác, nắm quyền sinh sát trong tay, tiêu trừ một tu sĩ chướng mắt như mạng sống của con chim sẻ. Thế nhưng giá trị của ông vua độc tài với người tu sĩ thư sinh, ai hơn ai kém? Trong con mắt của người thiển cận, một vị tu sĩ làm sao hơn ông vua quyền thế độc tài và tàn bạo? Nhưng lịch sử đã chứng minh tình thương của vị tu sĩ có giá trị đích thực. Còn ông vua quyền thế hung bạo kia đã bị qua đi không chút lưu luyến. Bởi thế, thánh đồ Phaolô đã phải tuyên xưng ở trong thánh kinh Tân Ước rằng: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn ba điều đó là tình yêu thương. Tình yêu vẫn còn sống mãi với thời gian, là một giá trị đích thực như tác phẩm đã nói sau đây. Tình yêu chính là chiếc cầu vồng giữa cuộc đời đầy mây đen u ám. Nó là buổi mai và là ánh sáng sau hôm, chiếu rải trên muôn người và trải những tia sáng trên mộ huyệt thâm u. Nó là mẹ của nghệ thuật, là nguồn cảm hứng của thi ca, của nhà ái quốc và của triết gia. Nó là không khí và ánh sáng của mọi trái tim, là kẻ xây dựng nên những mái ấm, là kẻ thắp lên ngọn lửa trong mỗi trái tim. Nó là kẻ đầu tiên mơ tưởng đến cõi bất diệt. Nó rót nhạc du dương đầy tràn thế giới, và âm nhạc là tiếng nói của tình yêu. Tình yêu là một nhà ảo thuật, một kẻ quyến rũ, biến đổi những vật vô giá trị thành nguồn vui, và lấy đất sét tầm thường tạo nên những vị đế vương, những nữ hoàng. Nó là mùi hương của đá hoa tim kỳ lạ. Và không có đam mê thánh thiện đó, không có phúc ngây ngắt kỳ diệu ấy, chúng ta không còn bằng cầm thú. Nhưng với tình yêu, trái đất là thiên đàng và chúng ta là những vị thần linh. Tình yêu là sự hóa thân, nó cao thượng thánh hóa và đáng được tôn vinh. Tình yêu là một mặc khải, một sự sáng tạo. Thế giới phải mượn vẻ đẹp của tình yêu và thiên đàng phải mượn vinh quang của tình yêu. Công lý, sự hiến thân bác ái và tình thương là con đẻ của tình yêu. Không có tình yêu, mọi vinh quang đều phai mờ, những tráng lệ nguy nga sụp đổ khỏi trần gian. Nghệ thuật sẽ chết rũ, âm nhạc mất hết ý nghĩa và chỉ còn là những chuyển động của không gian. và nhân đức cũng không còn tồn tại. Vâng, thưa quý vị, đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Những điều quan trọng trong ba điều đó là tình yêu thương. Tình yêu thương bất diệt, tình yêu thương đi vào trong con tim, tình yêu thương đi vào trong cuộc sống, tình yêu thương đi vào trong nghệ thuật, tình yêu thương sáng tạo mọi lãnh vực trong cuộc sống của con người. Sứ đồ Phao-lô đã xác định cái giá trị thật hữu của tình yêu ở trong một bản văn bất hủ ở trên đời mà Thánh Kinh Tân Ước đã ghi chép lại. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu chúng ta có thể dời núi được, nếu chúng ta có thể tạo một cái công kỳ lớn lao trong thế giới, nhưng tác động của sự lớn lao đó không phải bởi tình yêu thương, thì thưa quý vị, công trình đó cũng trở nên vô ích thôi. Giá trị đích thực của tình yêu thương là ở chỗ đó. Chính tình yêu thương thẩm định cái giá trị của con người. Phần đông người ta ở trong xã hội loài người thẩm định giá trị của con người bằng tiền bạc, bằng học thức, bằng cấp, bằng địa vị, bằng của cải, tiền tài. Nhưng thưa quý vị, tất cả những cái giá trị đó nó sẽ chóng tàn, nó sẽ qua đi, bởi vì những cái giá trị đó chỉ là những cái giá trị tạm bợ mà thôi. Bacon, một tư tưởng gia nổi tiếng, đã phải phát biểu như vậy: tình yêu nâng cao con người thoát khỏi sự tầm thường. Vâng, thưa quý vị, người ta có tiền mua chức vị được, người ta có tiền mua phẩm giá được, mua bằng cấp được, nhưng người ta không thể dùng tiền để mua tình yêu. Và khi cái tình yêu chân thật có thì nó sẽ nâng cao cái giá trị của con người. Và chính cái tình yêu đó đã phân tách được cái sự tầm thường của con người là như thế nào. Việt Nam của chúng ta có câu nói rằng: thương nhau mọi sự chẳng nề, dầu trăm chỗ lại cũng kê cho bằng. Vâng, ở trong tình chồng vợ, ở trong tình gia đình, trong tình bạn bè và trong tình yêu, thưa quý vị, không phân biệt giai cấp, không phân biệt địa vị, không phân biệt ranh giới. Khi có tình thương thì mọi sự đều được công chánh, công bằng. Và không có tình thương thì chia rẽ, phân tán. Cho nên Văn Hào Makarenko lý luận rằng tình yêu là tình cảm đẹp nhất. Nó làm nên những phép lạ, đào luyện nên những sinh thể mới, tạo lập nên những giá trị lớn lao nhất của con người. Vâng, tình yêu nâng đỡ con người lên hàng đầu trong mọi giai cấp, trong mọi lĩnh vực. Cho nên có câu: yêu nên tốt, ghét nhau nên xấu. Yêu nên tốt, gác nên xấu. Một khi chúng ta có được tình yêu, thưa quý vị, tình yêu đó nó khiến cho tư tưởng của chúng ta, ý nghĩ của chúng ta, sự nhận xét của chúng ta đều là sự tốt lành. Khi tình yêu vắng bóng thì thưa quý vị, làm cho ánh sáng minh mẫn thiện cảm của con người trở nên mù lòa, u ám, và nhận xét của chúng ta cũng đi đôi với nhau. Chuyện kể rằng vua Vệ và Di Tử Hà rất là thâm tình. Một hôm, Di Tử Hà ăn trái đào, ăn được nửa trái rồi thấy đào ngon quá, mới đưa cho vua Vệ và mời vua Vệ ăn nửa trái còn lại. Vua Vệ tay cầm lấy nửa trái đào mà nghĩ rằng Di Tử Hà đã thương trẫm quá bội, đào ăn ngon miệng mà còn chừa lại một nửa để dành lại cho ta, thật người thương ta đáo để. Vào một dịp khác, mẹ của Di Tử Hà bị bệnh. Di Tử Hà cần có xe làm phương tiện để rước thầy hút thuốc chữa bệnh cho mẹ mình. Vì quá gấp cho nên không thể trình lên nhà vua được. Di Tử Hà lén trộm lấy xe của nhà vua để mà đi rước thầy hút thuốc cho mẹ. Sau đó vua Vệ nghe được câu chuyện mới bảo rằng Di Tử Hà thương mẹ quá bội, đến nỗi mà không nghĩ đến tội khi quân, dám lấy xe của vua mà đi rước thầy hút thuốc cho mẹ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, phần sau của câu chuyện ai nấy chúng ta đều biết, nhưng chúng ta không kể phần sau câu chuyện, bởi vì cái phần đầu của câu chuyện này, khi vua Vệ và Di Tứ Hà còn tình thâm sâu, thì dầu cho Di Tứ Hà vô lễ ăn trái đào hết nửa trái mà còn dám dâng cho nhà vua, nhà vua không trách Di Tứ Hà mà lại cho rằng Di Tứ Hà đã thương vua quá bội. Phần thứ hai, lấy xe của nhà vua, của triều đình để mà đi làm việc riêng, vua không trách cứ Di Tứ Hà mà còn khen Di Tứ Hà quá thương mẹ mà không nghĩ đến vấn đề khi quân, khi vua. Thưa quý vị, một khi tình thương còn là nó thật sự nâng cao cái gì, dầu cho cái đó là xấu, dầu cho cái đó là phạm, dầu cho cái đó là tội lỗi, nhưng cũng được kê cho bạn. Đức Chúa Trời đối với con người cũng vậy. Trong Thánh Kinh Tân Ước có truyền phán rằng vì Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian, đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, yêu thương tôi và yêu thương quý vị, không kể chúng ta là những con người tội lỗi hư mất, không kể chúng ta là con người đáng chết. Ngài yêu, Ngài vẫn yêu, và Ngài đã ra đời giáng thế, đã liều mạng sống chết trên thập tự giá, chịu mọi khổ hình vì cớ tội lỗi của chúng ta, để có thể lấy cái tình yêu thương đó mà nâng đỡ cái địa vị chết mất tội lỗi của chúng ta, trở thành địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời. Cái địa vị hư mất của chúng ta được nhận lấy cái địa vị là sự sống đời đời Đức Chúa Trời ban cho qua cái sự chết của Đức Chúa Giêsu cứu thế, là tình thương thập tự giá,
là trung tâm của tình thương, con tim của Đức Chúa Trời bày tỏ thập tự giá. Cho nên vị gia vị của con người trước mặt Chúa là một tội nhân. Giá trị của con người đối với Chúa là hư mất, bị diệt vong. Thế nhưng Ngài đã ban cho con người tình yêu. Tình yêu đó để nâng đỡ cái giá trị của con người từ điểm hư mất, được tồn tại, từ tội lỗi, được vô tội, sạch tội, từ tuyệt vọng đến hy vọng và vinh quang. Nguyện Ngài tình yêu hôm nay, quý vị nhớ tình yêu của Đức Chúa Trời mà quay về với Ngài, để quý vị được Chúa ban cho năng lực của tình yêu thương đó. Quý vị làm con trai, con gái của Chúa, quý vị được chiêm ngưỡng vinh quang của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Thầm tạ ơn Chúa đã ban cho em một thời xuân tươi, mặc nhìn em ái như nắng ban mai dịu sáng chân trời. Thầm tạ ơn Chúa đã ban cho em dòng đời êm trôi, tóc bồng trong gió hương mắt nhìn trời nụ cười trên môi.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.